bài 205 là Quy Chơn ở đâu. Bây giờ sư ở Quy Chơn, Chân Châu ở dưới sườn núi, thấy vị tăng lên núi chưa bao lâu liền trở xuống núi. Sư mới hỏi: Thượng tọa sao chẳng ở lại trên núi? Tăng đáp: Chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Thì sư mới hỏi: Vậy chứ có nhân duyên gì, thử thực lại xem. Tăng mới thưa: Hòa thượng hỏi tôi là tên gì? Tôi thưa Quy Chơn. Hòa thượng mới hỏi: Quy Chơn ở đâu? Tôi không có đáp được. Sư mới bảo: Thượng tọa nên trở lại thưa với hòa thượng con đáp được. Hòa thượng có hỏi: Nói làm sao? Thì chỉ nói là trong mắt, trong tai, trong mũi, vân vân. Vị tăng trở lại làm y lời sư dạy. Thì Quy Chơn mới bảo: Kẻ nói lời không thật, tức là nói lời rỗng đó, đây là lời của bậc thiện tri thức 500 người. Đây là đoạn, tất nhiên là lúc này là ngày Ngưỡng Sơn, ngày Chân Châu dưới sườn núi. Thì như vậy là xưa ở trong viện lớn của ngài Quy Chơn đó cũng có nhiều công việc, cũng có Chân Châu. Chân Châu đây là để làm ruộng đó, giữ trâu đó để nuôi trâu rồi để làm ruộng, cho nên là sư Chân Châu. Thì khi mà Chân Châu như vậy thì thấy vị tăng lên núi, lên núi rồi chưa bao lâu lại xuống, cho nên ngài mới hỏi: Thượng tọa sao mà lên, mới lên núi đó mà không có ở lại mà lại xuống mau như vậy? Thì ông tăng mới thưa là vì không có cái nhân duyên, nó không có hợp. Ngài hỏi lại nhân duyên gì á, thì ông tăng mới thưa là khi mà lên núi đó thì hòa thượng mới hỏi ông là tên gì, thì ông thưa là Quy Chơn. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở đâu, thì ông không có đáp được. Thì ngài chỉ bảo cái đơn giản thôi, nghĩa là bảo bây giờ thượng tọa nên trở lại đó, thưa với hòa thượng con đáp được rồi, nghe không? Nhưng mà hòa thượng hỏi nói thế nào đó, thì ông chỉ cần nói là trong mắt, trong tai, trong mũi thôi. Như vậy thì tại sao chỉ có một cái câu nói đơn giản như vậy mà Quy Chơn á nghe bảo là lời của bậc thiện thức 500 người. Như vậy thì mình câu này á mình nghe cũng quá nhiều rồi, có khi thì cũng coi như là hiểu, rất là hiểu rồi đó. Nhưng mà bây giờ hỏi lại, như vậy thì có thật là Quy Chơn ở trong mắt, trong tai, trong mũi chăng? Có thật ở trong đó không? Có thật là Quy Chơn ở trong mắt nè, trong tai nè, trong mũi như ngài nói chăng? Bởi vì lâu nay là mình hiểu cái đó là coi như là Quy Chơn là ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi. Nói ra là hiểu liền. Cho nên cái hiểu đó chưa hẳn là biết. Trong nhà thiền thường nhắc mình chỗ đó, hiểu nhưng mà chưa hẳn là biết. Nếu mà thật sự mà thấy rõ rồi á thì nhìn đúng rõ ràng chính ngay nơi cái cửa sáu căn này á, nó là cái con đường đi vào luân hồi, phải không? Nghĩa là từ nơi sáu căn đó rồi, nghĩa là nó phóng ra ngoài theo các trần, thì đó là đi vào trong luân hồi sinh tử, lang thang từ kiếp này qua kiếp khác, không có bao giờ mà gọi là biết đường trở về. Cho nên mới nói rằng nghĩa là một lần đi rồi đi ra, đi mãi quên mất cả đường về. Cứ theo đó, theo các cái cửa đó, rồi cứ đuổi theo các cái trần bên ngoài, lang thang, gọi là lang thang nơi cái trần này, rồi cái thì bước qua cái trần kia, lang thang mãi, quên mất đường về. Nhưng mà nếu khéo á, thì cũng ngay nơi cửa sáu căn đó, là con đường trở về nguồn chơn chứ không gì khác. Nhưng mà cái người phải khéo thấy, khéo nhận, nghĩa là cái cốt yếu á là chẳng ở trên cái con mắt, cái lỗ tai mà làm cái kế sống. Nghe nói là nơi sáu căn đó là con đường trở về, rồi mình bám vào nơi cái sáu căn đó để mà làm cái kế sống của mình đó, thì cái đó là chỗ chết, đó là chỗ mắc kẹt, không? Mà mình phải khéo làm sao thầm nhận cái gì đó, không? Cái gì đó nó ngầm hiện ở nơi mắt tai đó, mà mắt tai không có thể thấy nghe đến được, đó mới là cái khéo, không? Nghĩa là nó ngầm hiện ở trong mắt, trong tai đó, nhưng mà mắt tai không thể thấy nghe được đến nó, đó mới là cái khéo. Chứ còn nghe nói như vậy rồi cứ là quay cái vào trong mắt, trong tai đó để mà tìm, mà rồi có khi thì lại mắc kẹt trong đó. Nghĩa là ngay nơi thấy nghe đó, thấy nghe tất cả mà không có một đối tượng để thấy nghe, thì ngay đó là cái gì? Là biết đường trở về. Thấy nghe tất cả mà không một đối tượng để thấy nghe, thì đó là cái chỗ trở về. Như vậy thì ở đây cái yếu điểm là làm sao thấy được quy chân, là phải thấy quy chân như thế nào, tức là sao là phải khéo thấy quy chân vốn là không mắt tai mũi lưỡi, đó mới là cái khéo thấy. Nhầm trên mắt tai mũi lưỡi đó mà cho là quy chân á, thì có chừng dễ bị gạt. Cho nên đây là cái chỗ gọi là quy chân, là cái chỗ trở về. Do đó mà lục tổ, mà khi mà nghe ngài Ngũ Tổ giảng Kinh Cang đến cái đoạn là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ là thanh hương vị xúc sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm, thì ngài liền đại ngộ, đại ngộ la lớn. Chính đó là cái chỗ trở về, nghĩa là không trụ nơi sắc, không trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, không trụ bất cứ một cái trần nào hết, không? Thì ngay đó là cái chỗ trở về chứ có gì đâu, không? Mà chính cái đó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ sống, cái chỗ bảo nhậm của mình đó. Nghĩa là khi mà đã tỏ ngộ rồi, không? Nhưng mà tỏ ngộ rồi chưa phải là sống được liên tục trong đó, mà luôn luôn phải đối diện tất cả các trần, nghĩa là đối diện tất cả cảnh, thấy nghe hiểu biết đầy đủ hết, nhưng mà không trụ bất cứ một cái gì hết, tức là mình mới luôn luôn nó là hiện hữu nơi tất cả chỗ, tất cả nơi, thì đó mới là cái chỗ sống liên tục không gián đoạn của mình. Còn vừa có trụ cái gì đó là có gián đoạn, có gián đoạn tức là có vắng bóng ngay chỗ đó. Cho nên đây là cái chỗ rất là thiết yếu cho cái chỗ công phu thực hành của mình. Nếu nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu, sẽ có nhiều cái lợi ích lớn.